lòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó nhiều anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, nhưng mà có một cái điều tôi mong tin đó là mưa cô ạ.
Dạ đúng rồi, con cũng vậy.
Thứ hai, tuần lễ thứ hai của tháng 7, không thấy cô nói gì đến mưa, không thấy đài nào nói gì đến mưa cả. Ở bên này biển không có mưa, phía bên kia biển mùa Hà Nội chẳng báo trước. Ngoài một đám mưa đầu mùa có thể thình lình rớt xuống bất cứ lúc nào, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống. Tôi có nước là một nguồn sinh sống rất là quan trọng của con người. Người ta có thể nhịn đói cả hàng tuần, nhưng không thể nào nhịn khát một nửa ngày được. Ấy vậy mà từ 1-2 tháng trước đây, ở nơi có rất nhiều nước, vùng biển của 4 tỉnh miền Trung xuất hiện hàng triệu, hàng loạt cá bị chết vì nhiễm độc. Nhà nước Việt Nam đã chính thức công bố nguyên nhân cá chết và Formosa đã nhận tội, hứa sẽ bồi thường 500 triệu đô la. Từ vụ cá chết Formosa, nhiều người đã phải lên tiếng vì đạo đức suy đồi, tham nhũng, bất trị lan tràn, vì lãnh đạo không thật sự quyết chiến với nó. Không còn nhẫn nhịn được nữa, một người kỹ sư, một người cựu chiến binh đã phải gửi thư cực kỳ khẩn cấp, dùng đúng chữ của ông, cực kỳ khẩn cấp, đến viên chức thủ tướng về vấn đề này. Và chắc chắn tôi sẽ nêu vấn đề này với ông. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài truyền hình SBTN, chúng tôi xin gửi lời chào đến kỹ sư, cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa. Thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Xin chào anh Minh nha.
Kỹ sư khỏe không?
Dạo này thì không được khỏe lắm. Từ hồi anh xa tôi đến giờ rụng cái mai cái răng cửa rồi.
Từ ngày tôi xa ông tới giờ rụng hai răng cửa. Tôi nói ông nghe, ông phải tập thể dục. Ông chắc là, tôi xin phép là tôi thưa, ông nhỏ tuổi hơn tôi, tập thể dục cho thân thể cường tráng. Vòng số 1, vòng số 2, vòng số 3 của ông dễ coi. Ông, tôi biết ông đọc sách nhiều, ông làm việc nhiều, ông lên đài truyền hình Việt Nam, tại Việt Nam nhiều. Ông làm như vậy để cho trí tuệ được thông thoáng, thấu hiểu mọi sự trên đời, nhất là về Việt Nam. Nếu nói về chuyện thấu hiểu mọi sự trên đời, người ta đã hâm, người ta giết ông Từ Hà 2, 3, 4 năm trước cơ mà. Tại sao ông chưa chết? Tại sao ông chưa chết?
Sao mà tôi chết được?
Tôi nhận với ông, tôi công nhận với ông là nhân dân Việt Nam. Và nhân dân Việt Nam cũng là con người. Đó là điều của ông nói đến cả thế giới này. Và người ta tính làm thịt ông từ năm 2012. Cho đến nay tôi vẫn được nói chuyện với ông, tức là ông chưa chết.
Chả ai muốn làm thịt tôi đâu. Chỉ có người, có những người nó không không thích khi nói thì chứ còn muốn thịt tôi làm gì, thì tôi có giá trị đâu. Hoàn toàn chả có giá trị cả.
Thịt ông không có giá trị, nhưng trí óc của ông có giá trị. Thịt ông không có giá trị, nhưng miệng, tay viết, ngòi viết của ông có giá trị. Có điều gì ngoài gãy hai cái răng cửa, tôi không biết là có phải là bị công an nó đánh hay không. Ngoài gãy hai răng cửa.
Công an yêu tôi lắm.
Ông nói sao ạ?
Công an họ yêu tôi lắm.
Công an họ yêu tôi biết.
Thỉnh thoảng họ hỏi thăm mà.
Ông đi đâu có hàng 10 người, 15 người theo ông bảo vệ cho ông mà. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? Thời tiết Hà Nội thế nào?
Thời tiết hôm nay nóng lắm. Nay rất là nóng, cho nên là hôm nay tôi về hơi sớm. Và bây giờ đang có cái đề tài bên ấy, đề tài rất là hay.
Bây giờ trước khi hỏi những cái đề tài rất là hay đi, tôi muốn hỏi ông là thời gian ông bảo là tôi không liên lạc với ông là mong gãy hai cái răng cửa. Có điều gì vui từ lần trước chúng ta gặp nhau cho đến hôm nay, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Ông chỉ điều vui thì rất ít, nhưng mà vui buồn thì cũng phải tự mình lo lấy cái công việc của mình thôi. Tôi luôn luôn tìm những cái việc mới để tôi làm, để suy nghĩ. Và những cái bài tôi viết thì cũng đều là từ cái suy nghĩ ra đấy. Đấy, ta lấy vui buồn từ đấy. Khi mà con người, người ta có những cái suy nghĩ mà người ta thấy là đúng đắn, người ta nói được ra, và cái trách nhiệm của người trí thức là phải nói ra. Trong cái thời gian này thì nếu mà đứng ra về một người trí thức, một người công dân Việt Nam thì buồn lắm. Anh ạ. Cái vùng ấy bây giờ là trắng hết. 4 tỉnh trắng hết. Có mấy cháu nó học với tôi mà nó học đại học, nhưng mà nó đi học thêm người riêng với tôi mà. Mà bây giờ gia đình không lo được nó cái chu cấp ra học, nó phải nghỉ học.
Cái sự phát biểu có một lần là có phải 90 triệu con lợn trong chuồng, nuôi béo con nào sẽ suốt con đấy. Tôi không biết ông nói chuyện vui buồn. Chắc chắn tôi nghĩ là tùy mỗi người, những người trong Đảng Cộng sản họ không buồn đâu. Bốn tay tứ trụ
nó. Nói chuyện với anh không nói về Đảng.
À không, tôi không nói về Đảng, tôi đang
nói
chuyện vui.
Tôi nói chuyện với anh là những người công dân. À, thế này.
À.
Tôi rất buồn là người ta bị bố trí cho anh Nguyên Trời Tráng của 4 tỉnh đi xuất khẩu lao động. Mà cái này tôi chỉ trước là tôi có một cái quan điểm là nó dứt khoát là đừng lấy cái xuất khẩu số lượng của người Việt Nam đi xuất khẩu lao động mà tự hào báo cáo này trước đây. Đi làm nô lệ đấy nha. Trong khi đó trong nước thì còn rất nhiều là những cái việc mà mình phải giải quyết anh ạ. Thế nhưng mà anh thấy đấy, bao nhiêu những cái đợt lao động cứ không những làm xấu cái nước mình đi thì còn trốn ở lại. Tại vì hầu như là dù những cái nước nó bóc lột đến như thế, nhưng mà đi vẫn là ý hưởng lắm. Mà tôi thấy là cái phương châm mà xuất khẩu lao động là tôi rất không đồng ý với cái chủ trương của nhà nước. Nhưng mà mọi năm thì họ vẫn cứ phân chỉ tiêu mà coi như đấy là thành tích. Sao mà nó có cái nỗi buồn nó lớn như thế. Một cái đất nước mà lấy xổ số làm cái doanh thu lớn để cho công nhân đi xuất khẩu lao động, rồi có một cái giọng nào thì đào lên bán đi, mà những người trí thức chúng tôi can không nổi, biết làm thế nào anh ấy. Mà rõ ràng chúng tôi can từ từ lúc nó chưa xảy ra cái gì cơ, từ khi người ta chưa đổ nhát thuốc đầu tiên để người ta đào cái khoáng sản cơ, mà phải là nói rằng là lao như lăn xả vào như Tô Vĩnh Diện chai chèn bánh pháo ấy, nhưng mà không nổi. Cái chuyện Bùn Đỏ Tây Nguyên thì nó đã vỡ hai lần, và sau này thì tôi nghĩ là cái hậu quả môi trường đem lại từ những khai thác bô xít như vậy nó sẽ lớn hơn nhiều so với lại miền Trung, bởi vì là cái đất Tây Nguyên là nó hình thành sau cái chấn động cuối cùng cách đây là 60 triệu năm rồi, nó mới có cái mặt bằng cây cối như thế, mà bây giờ hứa ra là khi khai thác xong sẽ hoàn nguyên, làm sao hoàn nguyên được. Đúng là những cái việc là muốn đi bộ lên cung trăng, mà ngay cả bây giờ rõ ràng cái khai thác bô xít là thất bại, bây giờ không thấy ai bênh, mà tôi cũng không biết là tình hình dạo này nó ra sao, chứ chẳng nhẽ là cứ để nó kìm điểm. Và vừa rồi là phát hiện một cái là tức là bây giờ khai thác rừng nguyên sinh, ông Phúc ông ấy cấm cửa rừng, đáng nhẽ phải cấm sớm hơn. Còn cái gì nữa đâu?
Tôi xin đề cập với kỹ sư cái điều mà ông vừa mới nói, tôi sẽ để cho ông nói. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, nếu chúng ta có đi làm ở đâu chăng nữa thì cũng ok, cũng được đi. Nhưng mà nếu phải đi làm mà lột trần chuồng ra những người con gái xinh đẹp của nước Việt Nam như ông Nguyễn Minh Chiết, ông ấy nói về Việt Nam đi. Việt Nam nhiều đàn bà đẹp, nhiều gái đẹp lắm. Nếu có những người đàn bà đẹp, những người con gái đẹp như vậy phải lột trần chuồng ra đứng trước mặt những thằng khốn nạn để nó đánh giá trị, để nó đưa về làm nô lệ tại nơi của nó. Ông có điều suy nghĩ về những cái sự đau đớn này, cái điều buồn này? Điều này buồn hơn cái điều đi làm chứ, có đúng không? Thưa cái sư Vi Toàn Nghĩa.
Cái này nó cũng dây dứt chứ, cho mỗi người dân Việt Nam chứ.
Dây dứt.
Ở bên này có những cái làng mà họ đua nhau để muốn đi lấy cho chồng nước ngoài. Nhưng mà nước ngoài đâu những cái nước xứng đáng không ấy. Lại cứ sang những cái nước mà dân sang nó đối xử với nô lệ. Rồi, nhưng mà chính ra là pháp luật mình chưa có một cái gì giải quyết dứt điểm như thế này, mà nó làm cho bản thân mỗi người dân Việt Nam dù là đã đông với đàn bà cũng cảm thấy nhục nhã thế nào. Và cái này đã phát hiện nhiều hơn chứ. Thế nhưng biết làm sao không? Bây giờ giải quyết sao?
Đừng làm những gì người khác nói. Hãy nghe các điều người khác người ta nói. Hãy nghe người ta nói. Nhưng mà hãy làm chính những gì bạn nghĩ là tốt. Tôi nghĩ là ông đang làm những điều ông nghĩ là tốt đấy. Ông đang nói lên những cái điều đau khổ buồn của ông và buồn của những người xung quanh ông là tốt đấy. Có xa mới nhớ, có nhớ mới thương chứ. Tôi thương ông lắm, cái sư Vi Toàn Nghĩa. Ông nói sức khỏe của ông yếu hơn tôi. Ông giải thích ông ở nơi phải thở hơi thở của cá độc, cá chết. Ông giải thích với tôi phải bị người ta ngồi lên trên ngực mình o ép hàng ngày, hàng đêm. Ông yếu hơn tôi. Ông nói về... Ông không muốn tôi nói đến đảng. Thế mà rồi ông lại nhắc đến đảng.
Tôi nói trên ông Phúc thôi.
Ông Phúc là ai?
Đảng tôi nói ông. Nhưng mà về vấn đề là công dân cơ mà. Ngay cả tôi gửi thư cho ông là tôi gửi thư cho công dân chứ, là đại biểu của tôi đấy chứ. Còn ông Thao sao đảng nào kệ ông ấy chứ. Cộng sản Việt Nam kệ ông, Trung Quốc cũng kệ ông. Ông đi đảng nào thì ông đóng đảng phí vào đấy. Nhưng cố gắng là cái đảng phí phải đủ nuôi sống đảng. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái tầng lớp rất là đông. Từ hồi bỏ chữ lao động lần trước ấy, là thấy nó phình ra to quá. Mà phải một cái khối lượng mà không làm ra của cải vật chất, mà lại chỉ huy những người làm ra của cải vật chất. Ông thấy nó có vô lý không? Có mấy thầy giáo của tôi, cái nhà nước có cái cơ quan gì, là ở đây đấy cũng có cái luật cơ quan này. Thế tức là một lúc là hai nhà nước song song à? Tại sao không dồn lại thành một nhà nước?
Ở Việt Nam có, ở ông nói nhà hai nhà nước song song, ở Việt Nam có đảng ta và đảng nó. Đảng nào là đảng ta, đảng nào là đảng nó. Ông cười.
Đây là cái vấn đề nhà nước đơn thuần.
À, đơn thuần. Nhưng mà có đảng ta và đảng nó đấy. Đảng của nó ấy, nó đang làm những cái điều gì ông nói tiếp đó, tôi xin lỗi ông. Ông nói là hai nhà nước song song, chắc chắn là như vậy đấy. Hai luật pháp song song chắc chắn là như vậy đấy. Một hai ba tuần nay tôi có nói là có hai luật pháp, có hai hiến pháp. Một luật pháp, một hiến pháp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, một luật pháp và một hiến pháp cho Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Ông có đồng ý với tôi không?
Đúng rồi.
Ừ. Ông nói đi.
Vậy nó từ cái điều 4 ra mà.
Từ cái điều 4 ra. Tôi chả nhắc ông đang nhắc đến đảng đấy. Ông nói đừng nói tôi đừng nói chuyện đến đảng. Tôi không nói đảng hay nói ai bây giờ. Tôi hỏi ông ấy, nếu Việt Nam có cái đảng khác ấy, như bên này ấy, chúng tôi ấy, có đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ ấy, thì tôi nói không nói thằng này, tôi nói thằng khác. Ở Việt Nam chúng ta chỉ có đảng ta và đảng nó thôi. Đảng ta là đảng của ông đấy.
Tôi chả đảng. Chả đảng gì? Tôi là công dân.
Công dân Vi Toàn Nghĩa gửi một lá thư cực kỳ cực kỳ khẩn cấp cho công dân Nguyễn Xuân Phúc. Công dân Nguyễn Xuân Phúc, ông hai chấm trong cái lá thư của ông, tôi đọc rõ ràng, ông để tôi nói đã. Ông hai chấm rõ ràng là công dân Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam. Thế này là thế nào? Ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng hay ông Nguyễn Xuân Phúc là ai?
Là thủ tướng.
À.
Thủ tướng là thủ trưởng của mình. Tôi đang là người của nhà nước chứ không phải người của đảng, cho nên tôi không gọi ông là đảng viên. Thế rồi mà. Cho nên là nghĩa vụ đối của ông đối ngược lại với tôi thì là phải là một thủ trưởng của một cái nước đối với một công dân. Thế cho nên vừa rồi ông cho người xuống gặp tôi ngay tại nhà đấy. Mà người ta định bố trí cho tôi làm việc để trả lời tôi về cái phao mà tôi làm cho đồng bào ngư dân đấy. Thế nhưng mà đến đây một tuần rồi. Ông này là ông Vĩ, Lê Hùng Vĩ, hình như là tránh, phó tránh hay sao, có công an dẫn đến tận nhà tôi, cùng ngồi uống nước mía ở dưới cửa nhà, thì tôi cũng trao luôn, cho ông xem cả mẫu cái phao, ông vào bảo để em về báo cáo mấy anh văn phòng, rồi sẽ đưa chiếc buổi làm việc nha, nhưng đến hôm nay cũng thấy tỉ mỉ, mà ông biết ông hôm nay, 7 người, đồng bào của tôi vừa trình viên ở Quảng Bình, ông biết không? Bây giờ chưa tìm đến người nào cả. Mà tại sao không có chiến dịch rầm rộ đi tìm mấy người sư công mất tích này? Bị tàu ở đâm chìm ấy. Thế hôm nay là ngày thứ tư rồi. Nó không biết bốn gia đình anh như thế nào. Và có ai đi tìm họ không? Nếu họ được trang bị cái phao như phao của tôi thì thuyền chìm xuống phao nổi nó trôi theo dòng hải lưu. Mà mình biết tìm họ có phải không, mình những cái đấy mình đã không bảo vệ được họ rồi thì chết thì cũng cố gắng mà mò xác họ đem về. Vì cái chết của người công dân thì cũng là người thân của mình thôi. Được những cái người lãnh đạo mà nghĩ được như thế thì hay biết bao nhiêu không. Những cái chết ở biển đều là những cái chết không liệt cả. Ông có biết là tôi nghĩ là cái chuyện mà tàu tư chiến sĩ của mình ở Gạc Ma không? Rồi còn 74 người Việt Nam gọi là của chính quyền Thiệu ấy. Nhưng trong khi đó người ta những cái công việc họ hy sinh trong cái trận đánh ấy thì là hy sinh cho cả dân tộc. Nhưng mà về có ai được thăng cấp không? Có ai được nâng cấp không? Có ai được giải quyết cái này cái nọ không? Cho nên là tôi nghĩ nếu như tôi là một trong 64 người chiến sĩ Gạc Ma thì bây giờ tôi không biết là có linh hồn không nữa. Linh hồn người ta vẫn dưới biển sâu. Nên người ta nghĩ thế nào về nhà nước đối với lại mấy đồng chí vừa rơi máy bay. Tất cả đều, nếu như tính về nhiệm vụ thì đều là hy sinh cho tổ quốc. Thế mà sao lại có hai cách nó khác nhau như thế? rồi liệt sĩ của mình ở trên Hà Giang thì sao? Rồi còn đồng bào tôi, chúng ta xử trí như thế nào? Cái thái độ của chúng ta đối với lại những người công dân, trước hết là người công dân nữa, mà người ta chính đáng công dân nữa, là người ta hy sinh trong khi bảo vệ tổ quốc. Tôi cũng có một ông anh vừa hy sinh ở trong Bình Định. Và tôi đó là ông ra từ rất lâu năm 90, nó chưa thể có chế độ gì. Tiền đi lại và tiền đi ăn ra. Nhưng mà lúc đấy sau cái tình cảm con người nó cũng vẫn còn khá là đi đến đâu thì đều có các đồng chí lãnh đạo. Đó này là cái tình người cũ hay hơn cái tình người mới hơn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không phải. Mà hình như là hiện nay là chúng ta chưa xác định. Không phải chúng ta đâu, mà có nhiều người không xác định rõ kẻ thù. Giữa kẻ thù và bạn bè nó nhầm lẫn nhau quá. Mà để đến cái mức này là tôi rất buồn là cái trong hơn một năm gần đây là các sự việc nó sẽ xảy ra liên tiếp. Mà nó vào đến cái thế mà mình không cựa được.
Ông có nhắc đến những người Việt Nam yêu mến của ông nhắc đến phía bên này nghe nó hơi sách mé đấy. Chính quyền Thiệu hơi sách mé, cái giọng nó hơi sách mé. Tôi nói với ông, tôi không có sách mé với người nào đâu, nhưng mà những cái điều gì chúng ta cần nên nói nó thận trọng, chúng ta nên nói thận trọng. Cho rằng ông có nói chính quyền Thiệu đi chăng nữa ấy, tôi nói cho ông nghe thời miền Nam, từ năm 1954 tôi đi di cư vào trong này ấy, dưới nhiều chính quyền lắm. Chính quyền Diệm, chính quyền Thiệu, chính quyền nào chăng nữa ấy, miền Nam vẫn sáng hơn miền Bắc ông ạ. Nhưng mà thôi, chúng ta bỏ cái chuyện đó đi. Cái chuyện ông vừa mới nói ấy, ông ấy, kỹ sư cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa ấy, cũng như rất nhiều người tôi biết ấy, các ông đều là những người bị vắt chanh bỏ vỏ cả mà. Ông có nhắc chuyện đến 7-8 người dừa ngư dân đánh cá gì đó mới chết đây này. Ông có nhắc đến cái chuyện mấy chiếc máy bay nào, 1-2-3 chiếc máy bay nào đó. Tôi muốn thưa với ông là nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi muốn thưa với ông là tất cả mỗi một con người ấy đều là một giá trị tuyệt vời của Thượng Đế tạo lên. Nhưng tôi muốn hỏi với ông là, năm 7-8-9 ông phi hành đoàn trong cái chiếc chuyến bay Casa nào đó, đồng ý họ chết, gia đình đau đớn, đất nước kia quý mến. Nhưng có cần phải có tất cả mọi người trong chính phủ Việt Nam, không phải chính phủ Việt Nam, những người cầm quyền ở Việt Nam, có cần tất cả những người này đến để chia buồn hay không? Câu trả lời của tôi là không. Thế tại sao tất cả mọi người đều đến chia buồn làm sao? Họ có cái mục đích gì? Họ muốn nói cái gì thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Trong đây người ta đi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mà một cái nhiệm vụ ấy cũng là bảo vệ tổ quốc anh ạ. Tôi muốn nói là như thế. Ngay cả khi mà các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hy sinh thì cũng rất tôn trọng họ. Tôi đã lấy cái hình của cái tàu chiến mà bị Trung Quốc nó bắn chìm ấy, và anh Ngụy Văn Thà, tôi làm logo cái hộp sao Hoàng Sa của tôi và tôi đã bán nó ra thị trường. Thế là ông hiểu, tôi hiểu về họ như thế nào. Còn cái chuyện mà khi mà chúng mình đối đầu với nhau đấy là anh em trong một nhà. Nó là ý thức hệ, nhưng mà với con người Việt Nam ấy, mà nếu mà hy sinh cho tổ quốc ấy thì lúc nào cũng đáng quý. Ta không thể bảo Trần Quốc Toàn là cái người của cái chế độ phong kiến, của địch cái chế độ cộng sản, mà ta không tôn trọng họ là anh hùng được. Anh hùng Trần Quốc Toàn hay không? Phải không? Thế thì đối với các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, lúc đấy tôi cũng coi trọng như 64 chiến sĩ Phạm Nam, mà họ còn hơn được. Trước khi hy sinh, họ còn có những phát súng bắn về phía quân thủ. Nhưng mà 64 chiến sĩ của chúng tôi thì sẻ quốc, nước ngập ngang thắt lưng. Mà chính cái lúc ấy họ chết trong ngậm ngùi.
Có một ông đại tướng nào đó ra lệnh mà. Có một ông tướng nào đó ra lệnh mà. Tướng Đảng Cộng sản đấy, ông không cho tôi nhắc đến Đảng Cộng sản. Nếu mà không nhắc đến Đảng Cộng sản thì nhắc đến cái gì? Đến Việt Nam thì chúng ta nhắc đến cái gì? Nhưng mà nếu mà nói về đến Đảng Cộng sản ấy, tôi ông vừa mới nói một cái vài cái câu như thế nào đi. Nếu mà ý của ông đại khái là tôi muốn hỏi ông là ở trong nước ông nói hay bên này chúng tôi cũng nói, chúng tôi được nghe nữa. Đi với tàu là mất nước, đi với Mỹ là mất Đảng. Còn có lý không? Còn có ý không? Có nghĩa gì không? Tàu nó cũng đến, Tập Cận Bình nó sang, Mỹ nó cũng đến, Obama nó cũng sang.
Thế cho nên là anh hỏi tôi đi theo con đường nào?
À thì tôi hỏi ông, bây giờ tôi hỏi đó. Ông đi theo con đường nào nó không quan trọng đâu. Ông đi theo con đường nào nó không quan trọng đâu. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, tôi nói cho ông nghe là vì nếu ông đi ấy, hay mà đảng đi ấy, đi con đường sai ấy, đã đi con đường sai ấy, thì có chạy cũng sai, có chạy cũng không tới được.
Nhưng mà tôi đi con đường sai đâu. Tôi đã bảo tôi đi con đường nào mà giữ được đất nước.
À.
Còn đảng với tôi giá trị gì đâu. Không có đảng này tôi lập đảng khác cái gì đâu.
Ừ.
Một mình tôi cũng làm đảng đúng sao? Nghe được cái hệ tư tưởng của tôi cũng là một đảng anh nhìn ạ.
Bây giờ đi với tàu mất nước, đi với Mỹ thì mất đảng. Tôi hỏi ông dùm cho những người đang cầm quyền bây giờ đấy.
Để hả? Tôi không mất nước.
Dạ, ông nói sao?
Tôi đi với ai là để tôi không mất nước. Đấy, còn ông bảo tôi đi với ai mà để không mất nước là tôi đi theo đấy. Chứ còn đảng vì tôi là không phải đảng viên nên tôi giữ làm gì. Là cái không phải của mình như em thì cứ. Nhưng mà cái tổ quốc của mỗi người công dân thì là phải giữ. Thế đâu?
Đảng nó không nghĩ như ông đâu. Đảng nó không nghĩ như cựu chiến binh, như người đã xẻ dọc Trường Sơn, đã đổ mồ hôi đổ máu đó vì đảng, đã đổ mồ hôi đã đổ máu vì đảng nó mà. Bây giờ tôi hỏi ông thế này này, tôi hỏi ông thế này thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, tại vì nếu tôi không đề cập đến, có lẽ chúng ta sau phút chót, gần những phút chót đó chúng ta không có giờ nữa. Ông gửi một cái lá thư cực kỳ khẩn cấp cho công dân Nguyễn Xuân Phúc. Ông đánh giá trị của ông ta, ông đánh giá trị, ông nghe tôi hỏi đi đó, ông nghe tôi nói đi đó. Ông đánh giá trị của ông này, có đủ giá trị, có đủ trí thức để đọc những cái điều ông nói không? Bên Bị, bên Nguyên, họ có biết không? Không phải họ, Nguyễn Xuân Phúc có biết không?
Biết chứ. Dù không biết bây giờ đã giữ cái trách nhiệm ấy là phải giải quyết.
Tất cả những điều ông nói ấy, nó viển vông lắm, nó xa vời lắm. Bồi thường cho mỗi gia đình ngư dân 1 triệu đồng. Sau bồi thường đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp này. Đây là hạt giống cây độc, nên vun sới thế nào cũng cho ra quả độc mà thôi. Cái điều nói nó không có lý đâu. Nó không bao giờ nó xảy ra đâu. Hả?
Nó rất đúng.
À, nó rất đúng. Tôi không nói ông nói sai. Tôi không nói ông nói sai. Điều nó xảy ngay ra như vậy, ngay sau ngày, cách đây 2 tháng rồi, ngay sau cái ngày 23, 4, 5, 6, 7 ngày gì đó, Nguyễn Phú Trọng đến đó có dám mở miệng không? Tôi không nói Đảng Cộng sản nhé. Bao nhiêu người khác đến đó có dám mở miệng không? Cái tay ấy mà nó ký cái Formosa này này, bây giờ nó bị về vườn rồi. Cái tay ấy mà nó ký cái gì đỏ đỏ, tôi ông vừa mới nói tôi quên mất rồi, bullshit gì đó. Nó nắm bao nhiêu tiền, nó được bao nhiêu tiền, nó cũng về vườn rồi. Bullshit nó vẫn nằm đó. Formosa nó vẫn nằm đó. Ông nói ông buồn là đúng thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Cái thơ ông gửi đi đó, ông cái thơ của ông gửi đi á, đúng như là tôi viết nhạc vậy đó. Đàn gãy tay trâu. Đàn gãy tay trâu. Tôi có làm ông buồn không? Những câu hỏi của tôi có làm ông buồn không?
Buồn
là chắc rồi. Tôi hỏi ông là ông nói về đến bên Bị, người ta có biết bên Bị là cái gì không? Nếu người ta biết bên Bị ấy, là cái gì ấy, thì người ta lo cho dân từ bao nhiêu lâu rồi. Ông có nhắc đến 500 triệu đồng ấy. 500 triệu đồng ấy, rồi nó sẽ đi đâu? Của Formosa hứa bồi thường, hứa thôi. Mỗi tháng nó trả 100 ngàn. 500 triệu bao giờ nó trả mới hết thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Chắc là tôi còn nghĩ là nó chỉ còn chưa đến.
Ông nói sao ạ?
Chắc là còn lâu.
Ông hỏi tôi, ông hỏi cái câu này này. Tôi xin hỏi là ông, và ông giải thích cho tôi. Xin hỏi ông, tức là ông hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc, viên chức Nguyễn Xuân Phúc, không phải ông. xin hỏi viên chức quân sự Trung Quốc là nền luật pháp nào cho phép ông làm như vậy?
Đúng rồi.
À. Ông đang hỏi cái câu này và tôi để cho ông hỏi cái câu này đi toàn cầu cho mọi người ta biết. Công an mạng người ta đang nghe ông với tôi nói chuyện. Và để cho ông Nguyễn Xuân Phúc ngày mai sẽ nghe lại. Nếu chưa đọc lá thơ của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, luật pháp nào cho ông làm như vậy? Mà tôi hỏi ông, Việt Nam có luật pháp không ông?
Thấy có in rồi đấy. Nhưng bây giờ có cái mới cải tiến thì là này đã hoán lại rồi.
Tôi xin nói thẳng cho ông biết, đây là nguyên văn trong bức thư của ông, nguyên văn bức thư của kỹ sư cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa. Tôi xin nói thẳng cho ông biết, dù ngành luật pháp nào cho ông làm như vậy chăng nữa, cũng là luật pháp khốn nạn.
Chưa đúng hay sai?
Ông trả lời ông đi, đúng hay sai? Tại vì ông nói là ông tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời nói trong thư này. Mà tôi chắc chắn với ông là... Dạ.
Ông nói đi.
Tôi chắc chắn với ông là ông đúng.
À, thế rồi, tôi hỏi anh là anh thấy đúng hay sai. Nếu mà tôi nói đúng thì tôi chẳng có lo lắng gì cả. Tôi
đâu có gì phải lo ông.
Ai đưa Formosa vào?
À.
Ai đưa Formosa vào?
Ai đưa Formosa
vào? Ai mở cửa cho phá hoại vào nước mình? Thì rõ ràng cái người ấy phải liên đới chịu trách nhiệm. Đây là nguyên tắc của luật pháp. Mà lại đấy là tôi chưa nói đến là lại còn có tư thế giúp đỡ phạm tội một cách tận tình nữa. Đúng không nào?
Cách đây 2-3-4 ngày gì đó. Cách đây 2-4 ngày gì đó. Dân ở xứ Cồn, tôi không biết là xứ Cồn ở đâu, họ xuống đường về cái vụ Formosa này. Ông có nhắc với tôi cách đây một vài chục phút gì đó. Có những học trò của ông, có những học trò của ông nói về vùng bốn cái tỉnh ở miền Trung như thế này. Tất cả những cái điều đó tôi chắc chắn là ông đau lòng là đúng rồi. Tôi cũng sôi máu nên mà tôi nói chuyện với ông. Khốn nạn, luật pháp khốn nạn. Hả? Mình nói lịch sự đi ông ạ.
Đặng lắm rồi.
Sao
đặng
ạ? Ông nói lắm. Ông nói lại ạ.
Tôi đặng lắm.
À.
Đặng tức là đặng chát đi. Nhưng mà trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao?
Ông làm sao thì ông làm, nhưng mà lần trước tôi nói chuyện với ông, tôi cám cảnh cho ông lắm thực sự ấy. Nếu ông ở bên Hoa Kỳ này ấy, tôi chỉ đi làm cho ông tôi cũng đủ sống rồi ông ạ. Mấy cái bằng sáng tạo của ông, chế tạo của ông ra những cái máy móc ấy, tôi chỉ là cái người có, chắc chắn là tôi giỏi tiếng Anh hơn ông rồi, tôi xin lỗi ông. Tôi chỉ đi môi giới cho các hãng này sản xuất những cái sáng chế của ông thôi. Tôi cũng dư ăn, dư ở, dư mặc ông ạ. Ông ở trong Việt Nam, ông là một sĩ quan ngày xưa lái xe tăng mà, oai mà. Tôi không chê cái nghề nào đâu ông. Tại sao một kỹ sư, một thầy dạy dở, một thầy giáo như Vi Toàn Nghĩa phải đi lái xe ôm làm sao? Ông coi chừng nó đẩy ông ra đàng xe, nó cắn chết ông đấy. Có nhiều người đã bị như vậy đấy.
Tôi biết rồi.
À.
Tôi đi xe buýt mà.
Tôi đi xe buýt. Có lần ông nói tôi, nó đánh ông, đẩy nó đánh ông. Luật pháp khốn nạn. Nói qua về cái điều 4 hiến pháp chút xíu cho nó vui đi thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm. Dạ, tôi đang hỏi ông đấy. Nếu cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm, nó còn nằm ở đó ấy, thì nó sẽ có 4-5 cái nhà máy. Nghe tôi nghe nói là nó sẽ có 3 cái nhà máy nữa như Formosa ở Hà Tĩnh đó. Nó sẽ lập ở Việt Nam. Và cái việc mà cá chết Formosa ở Hà Tĩnh ấy, theo như một người khoa học gia như ông nói ấy, có tới 50 năm hay là 70 năm nữa chất độc nó vẫn còn đó mà.
Đúng rồi. Mà cái thời gian để thủy sinh nó quay lại là còn lâu hơn nữa rồi đấy. Anh hiểu đi không?
Tôi biết ạ.
Vì hình thành thủy sinh cho một vùng biển là nó không phải là vài trăm năm đâu anh ạ. nó còn lâu hơn nữa. Thế là anh vừa nói điều 4, thực ra là thế này, tôi chỉ có một ý kiến duy nhất về cái điều 4 của hiến pháp ấy, không thực ra các thầy của tôi làm 72 cái đơn ký đâu. Tôi thì không dám đứng danh cùng các thầy bởi vì tôi bé lắm, tôi bé hơn các thầy. Nhưng một cái tôi khẳng định được rằng là cái điều 4 nó xuất hiện ở trong hiến pháp, nó đã biến cái hiến pháp ấy không phải là hiến pháp nữa. Đơn giản thế thôi. Và nhất định là đến một khi nào đó, vì cái điều 4 nó đẻ ra cái tam quyền không phân lập. Mà tam quyền từ không phân lập thì làm sao có một nhà nước pháp quyền này? Nhà nước pháp quyền lại định hướng theo sao chủ nghĩa, tôi chưa hiểu cái này lắm. Vì nó thành vô lý lắm cơ. Người ta họ chỉ lai con ngựa như con lừa thành con la. Thế nhưng mà không thể có một cái nhà nước mà pháp quyền mà trong đó tam quyền không phân lập. Đơn giản nhất nó như một trận đá bóng thôi. Bây giờ tôi đi đá với một thằng mà ông nội nó trọng tài chính, bố nó trọng tài bàn, hai thằng em ruột nó trọng tài biên. Rồi lại đến khi khán giả vào thì nó chỉ cho những cái cổ động viên của đội nhà nó thôi thì tôi còn đá với nó gì nữa. Là cái này nó thể hiện rất rõ ở những cái vụ án mà gọi là sự công khai đây nhỉ. Nhưng thế sao lại pháp quyền được? Cho nên là phải cắt cái đuôi đi thôi. Có một ông lãnh đạo khá to đấy, đỡ bộ trưởng đấy. Ông muốn cắt cái đuôi, ông bảo cái định hướng theo chủ nghĩa thì làm gì mà có. Có đâu mà định hướng. Thế nhưng mà tại sao người ta lại ghép những cái khái niệm oái oăm ấy vào với nhau? Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế, thực chất nó là nền kinh tế tư bản. Mà khác với lại nền kinh tế xã hội chủ nghĩa về cái sở hữu công cụ lao động, đất đai. Và chế độ xã hội chủ nghĩa người ta định nghĩa là cái nền sản xuất tiên tiến hơn chủ nghĩa tư bản, nhưng chủ yếu là trong tay nhà nước, cả công cụ lao động và cả lực lượng sản xuất. Và sản xuất có kế hoạch, nhưng mà không bao giờ bị khủng hoảng và không bao giờ có nạn thất nghiệp. Nhưng mà trong thực tế thì nạn thất nghiệp còn nhiều hơn các kỳ bản. Ngay cả tôi, nạn thất nghiệp có sự. Thế nên tôi phải đi xe ôm là đúng.
Ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa ấy, tôi thưa với kỹ sư thế này này, ông đang nói thẳng nói thật đấy. Ông đang nói chuyện với tôi ngày mai ấy, ông sẽ bị liệt vào cái loại phản động là vì ông nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài. Nhưng mà cái chuyện nói thẳng nói thật của ông ấy, của 72 người thầy của ông ấy, cũng như 127 nhân sĩ trí thức gửi cho Bộ Chính trị ấy, nó đều là đàn gãy tai châu cả. Dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc dân chủ. Làm gì có cái chuyện đó ông? Ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi sự nô lệ trực thuộc vào Trung Quốc về cả kinh tế, chính trị và xã hội. Làm gì có cái chuyện đó ông? Sửa đổi hiến pháp, thực hiện ngay quyền tự do dân chủ của nhân dân, xây dựng kỷ cương xã hội, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu. Làm sao có cái chuyện đó được, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Đấy như là nền kinh tế thị trường thôi nhỉ.
Các vị
mà chỉ có nền kinh tế thị trường, nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế dân chủ. Anh nhớ tôi cái điều này, nó tương đương với xã hội như thế. Mà chỉ có một cái dân tộc nào thực hiện được dân chủ thì dân tộc ấy mới phát triển được thôi. Chứ một dân tộc mà dù anh nói nguyên tắc này, lý tưởng nọ, nhưng mà còn một chế độ độc tài thì dân tộc ấy không bao giờ ngóc đầu lên được. Và lịch sử của loài người đã chứng minh điều đó một cách rất rõ ràng, rất rõ rệt. Và cái tiến độ như của anh Cuba là tôi thấy mừng ghê. Vì bây giờ hai nước đã chuẩn bị làm cái cầu mà dài nhất thế giới từ qua vịnh Caribe gì đấy chứ, để nối với nhau đấy. Tôi đã xem thiết kế của họ đấy. có lẽ cái đường lối mà xây dựng một cái xã hội công bằng như thực Cuba bây giờ đang dần chuyển hướng lại nhất ấy. Anh Minh ạ, anh nói đi.
Tôi đang nói với ông là tôi thông cảm và tôi sẽ chia sẻ với ông công dân Vi Toàn Nghĩa cực kỳ khẩn cấp gửi cho công dân Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam. Tôi đang nói với ông để tôi chia sẻ với ông về cái điều 4 hiến pháp. Tôi đang nói với ông để chia sẻ tình người anh em con Lạc Cháu Hồng. Ông ở bên nớ biển hay tôi ở bên này biển ấy. Chúng ta vẫn hãnh diện, chúng ta là người Việt Nam lắm không? Ông chưa có dịp, tôi không biết là ông có dịp đi sang Mỹ hay chưa, chứ có nhiều người họ đi sang Mỹ, những người mà ông biết ấy, tôi biết ấy. Nguyễn Quang A, Phạm Đình Trọng, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Báo Cự. Một số người đảng lớn làm lớn tôi không nói tên được. Họ đều phải công nhận người Việt Nam chúng tôi ở bên này tốt với người dân, tốt với nước Việt Nam đâu ạ. Chúng tôi làm danh vang danh cho Việt Nam mà. Nhưng mà thôi, những cái chuyện đó nếu tôi càng nhắc chúng tôi bên này, tôi càng làm cho ông đau buồn ở bên đó thôi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay rồi. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Ông muốn nhắn thêm gì với viên chức công dân Nguyễn Quốc, ông cứ về ông nhắn. Mà tất cả những điều ông nói thì ông cũng đã viết rồi. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời lẽ trong thơ này. Và nếu ông nói như vậy thì tôi cũng sẽ nói với ông là chương trình Từ Cánh Đồng Mây và kỹ sư Vi Toàn Nghĩa hoàn toàn chịu trách nhiệm về buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Và nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đồng bào nước ngoài.
Rồi.
Đã có những cái buổi biểu tình về Formosa vì cái này bây giờ nó là quan trọng nhất. Hãy ủng hộ nhân dân Việt Nam.
Việt Nam ta có những chữ, và ông biết là chữ nó có nghĩa mà. Tuyệt vời lắm, nhiều khi tiếng Anh nó không có đâu. Tiếng Anh không giải thích được đâu. Những chữ như những chữ rất là tuyệt vời. Có thể nó đã xảy ra như với ông ấy và với tôi đấy, những chữ như chữ nhẫn, chữ nhịn, chữ nhục. Nếu nói với nói đến cái nhẫn của đôi tình nhân trao cho nhau biết bao nhiêu biết bao nhiêu ý nghĩa, thưa kỹ sư. Nếu nói đến cái nhẫn của những người Việt Nam như chúng tôi 40 nước năm phải lưu xứ, bỏ nước ra đi, khi người ta vào người ta giải phóng chúng tôi. Chúng tôi phải bỏ chạy, tại sao lại ngược đời như thế? Nhịn ấy, bề ngoài như ông ấy, như tôi ấy, trông có vẻ yếu lắm. Nhưng phải là người dũng cảm mới biết nhịn. Phải là người dũng cảm mới nhịn được. Nhục chấp nhận, nhục mới nhịn được. Những người có nhẫn biết nhịn nhục như ông, như tôi, như bao nhiêu người Việt Nam cơ, là những người có đức độ, có ý cao cường. Không phải như đảng nó. Tôi có nhắc đến ông ngày mai. Ông có thể ông sẽ bị kết tội là phản động đấy. Đồng nghĩa chứ phản động là gì mà. Những người như kỹ sư đang có mong cho Việt Nam thực sự có dân chủ, có tự do độc lập. Những người bất đồng chính kiến như ông ấy, nói chuyện với chúng tôi là những người yêu nước, yêu Việt Nam ấy, thì nó kết tội là phản động. Năm 1945, Hồ Chí Minh kêu gọi thành lập chính phủ liên hiệp đa nguyên đa đảng cùng các ông Nguyễn Hải Thần, Tường Tam, Giám mục Lê Hữu Từ, Phan Hữu Khương, còn nhiều người nữa tôi không nhớ được. Nhưng mà rồi Đảng Cộng sản và Hồ yêu hết những người này. Vậy có phải là phản động không? Nếu những người đấu tranh dân chủ, những người nói nên tiếng nói tự do cho mọi người khác không nói được, không viết được, những người nói như kỹ sư Vi Toàn Nghĩa bị kết tội là phản động, thì trước hết phải kết tội Hồ Chí Minh. Vì trong bản tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã nói những điều này. Thật đúng, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là những tội đồ của dân tộc, gây ra không biết bao nhiêu khốn khổ, tội ác với dân tộc Việt Nam. Cho dù Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Một câu hỏi trượt lóe lên trong óc tôi trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Người Việt Nam, 90 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước có thể chấp nhận một môi trường, một xã hội như thế này cho đến bao giờ, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình.
Nó đang tiến triển.
Nó đang tiến triển. Chắc lúc đó tôi với ông... ông chắc lúc đó ông không còn cái răng nào đâu, ông rụng hai răng rồi, nó đang tiến triển đấy. Nhưng mà tôi nói, tôi mới thưa với ông rồi, đi con đường sai ấy, ông có chạy nó không bao giờ nó đến được đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cái CV Toàn Nghĩa. Tối nay đã thức rất khuya, và điều đặc biệt đó là tối nay ông không có đi đâu nữa, ông để ông ngồi ông chờ chương trình Từ Cánh Đồng Mây đến với ông. Tôi xin lỗi ông vì đã lâu anh em chúng ta không liên lạc với nhau. Chắc chắn là ông có những bức thư nào ông gửi cho ông Nguyễn viên chức Nguyễn Phú Trọng cho ai, ông cho tôi biết, tôi mời ông lên để ông tâm sự.
Không, tôi chỉ định gửi cho ông vật phẩm chứ không gửi về bức thư. Tôi gửi trực tiếp cái sao của tôi cho ông ấy.
Dạ.
Tại vì tôi đã đến các cửa nhà nước mà không nổi rồi, bây giờ phải gửi cho người tuyệt cái tiền điện, người ta gọi là lãnh đạo tuyệt đối ạ. Tuyệt đối là toàn điểm để xem họ có làm cho nhân dân không.
Tôi xin cầu chúc mọi điều, tôi xin cầu chúc mọi điều hạnh phúc với ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Anh, Hoàng Vinh, Anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy và tất cả người thân mến, nhất là YouTube, hệ YouTube của anh Hoàng Vinh đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin chào anh và đồng bào bên ấy.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành. Và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155. 817-729-1155 hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. m/os/o/v/o/s